là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh về việc cần chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Grafit Việt Nam, là ghi nhận những giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, trong 7 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 141 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký tăng trên 37% so với cùng kỳ. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng năm 2018, đơn vị đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 141 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 1.380 tỷ đồng, tăng 26 doanh nghiệp và hơn 37% tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh trên địa bàn tỉnh thời gian qua là do tỉnh Yên Bái đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, đã rút ngắn thời gian cấp thủ tục thành lập mới doanh nghiệp xuống chỉ còn 2 ngày, giảm 40-60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư tại tỉnh kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian thông quan hàng hóa dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu. Cùng với đó, việc thực hiện nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp và các sở ngành chức năng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững để trở thành động lực phát triển của nền kinh tế.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 3.200 công trình thủy lợi vừa và nhỏ đảm bảo tưới tiêu cho trên 19.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Qua kiểm tra rà soát của các đơn vị thủy nông, hiện toàn tỉnh vẫn còn 76 công trình thủy lợi cần được hỗ trợ về kinh phí để đầu tư sửa chữa và cải tạo. Hầu hết những công trình này chưa lập được quy trình vận hành theo đúng quy định mà chỉ vận hành theo các bước do các đơn vị quản lý khai thác tự xây dựng. Trong khi đó, các công trình này xây dựng đã lâu năm đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, rất cần tỉnh và trung ương bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ và đảm bảo tưới tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất văn chấn giàu truyền thống cách mạng, chiến sĩ dân quân Hà Minh Liên, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương tiêu biểu trong công tác và phát triển kinh tế. Chị là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2018. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nữ dân quân xuất sắc qua phóng sự sau.
Tại buổi tập huấn hướng dẫn về nội dung băng bó, cứu thương và huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không cho đội mẫu chuẩn bị cho mùa huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, chiến sĩ dân quân Hà Minh Liên luôn được Ban Chỉ huy quân sự xã tin tưởng giao nhiệm vụ trợ giảng và trực tiếp hướng dẫn thực hành luyện tập. Những động tác điều lệnh mạnh mẽ, dứt khoát và chuẩn xác của nữ dân quân này cho thấy kinh nghiệm trong công tác huấn luyện được đúc rút qua hơn 10 năm tham gia lực lượng dân quân của xã. Đặc biệt, chị Liên đã hai lần được tuyển chọn tham gia luyện tập 6 tháng về điều lệnh đội ngũ phục vụ cho duyệt binh trong lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và lễ kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2015. Chị Hà Minh Liên, chiến sĩ dân quân xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn nói.
Là nữ dân quân lâu năm thì tôi cũng đã chia sẻ kinh nghiệm với lại các đồng chí dân quân và phát huy những năng lực mình vốn có để có thể là giúp cho các bạn dân quân, đồng thời là giúp cho bà con nhân dân phát triển kinh tế.
Đồng chí Đinh Hải Khánh, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ những kinh nghiệm đồng chí đã được tập huấn và tham gia các hội thao thì đồng chí đã góp phần rất lớn vào cái hoạt động của công tác quân sự quốc phòng của xã, đặc biệt là trong công tác huấn luyện. Đồng chí là rất tích cực tham gia các phong trào về công tác quân sự quốc phòng của địa phương và đã được chúng tôi đánh giá là đồng chí là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng là một tấm gương tiêu biểu để cho lực lượng dân quân của xã noi theo và vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ.
Với tác phong nhanh nhẹn, được rèn luyện trong môi trường quân sự cộng với sự năng động tháo vát mà hai vợ chồng chị Liên đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thâm canh giống lúa chất lượng cao. Ngoài ra, vợ chồng chị Liên còn đầu tư xây dựng mô hình trang trại quy mô nhỏ, chăn nuôi tổng hợp và cung cấp con giống cho người dân địa phương. Năng động nhạy bén trong phát triển kinh tế, trừ chi phí mỗi năm gia đình chị cũng có thu nhập ổn định trên dưới 60 triệu đồng. Không chỉ giỏi việc nước đảm việc nhà, Hà Minh Liên còn gương mẫu đi đầu trong hiến đất phục vụ cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, như hiến đất đóng góp tiền cục vật liệu ngày công để làm đường, đồng thời tích cực phối hợp tuyên truyền vận động trong thôn trong xã hiến gần 10.000 mét vuông đất làm đường và xây dựng nhà văn hóa. Vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 10 triệu đồng xây dựng 1 km đường điện thắp sáng đường quê. Ông Hà Minh Khiêm, thôn Bản Khinh, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn vui mừng nói:
Tất cả các gia đình khác người ta cũng hiến đất để làm cái đường chung của thôn liên xã, thì qua đấy thì chị Liên cũng đã là những người gương mẫu và đã làm những cái tấm gương đi trước cho những quần chúng khác, thì bản thân tôi cũng thấy là những cái việc làm rất chính đáng và chính xác.
Năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động của địa phương, năm 2015 chị Liên được tín nhiệm bầu làm phó bí thư đoàn xã. Năm 2016 do yêu cầu nhiệm vụ, chị được thuyên chuyển giữ chức vụ phó chủ tịch hội nông dân xã Thanh Lương. Ở cương vị nào, chị Hà Minh Liên đều phát huy vai trò trách nhiệm của người đảng viên, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy chính quyền và nhân dân tin tưởng ghi nhận. Ông Hà Văn Đoàn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết:
Gia đình đồng chí Liên và cá nhân đồng chí Liên tại cơ sở cũng là một cái gia đình tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và cũng được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân, đặc biệt là cái sự uy tín của đồng chí Liên tại nơi sinh hoạt tại cơ sở.
Gương mẫu nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nỗ lực vượt khó trong công tác và phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên quê hương mình. Nhiều năm liền, chiến sĩ dân quân Hà Minh Liên, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái.
Công an tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. Trong 4 tháng huấn luyện, 80 chiến sĩ được trang bị những kiến thức về lịch sử truyền thống của lực lượng công an nhân dân, những kiến thức cơ bản về chính trị, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh quân sự, võ thuật công an nhân dân, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua khóa huấn luyện, các chiến sĩ được nâng cao về bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, được trang bị những kiến thức cần thiết về chính trị, pháp luật, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ công an, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân. Kết thúc khóa huấn luyện, tất cả các chiến sĩ sẽ được công an nhân dân điều động đến công tác tại các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, hoạt động khai thác khoáng sản của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Grafit Việt Nam tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của một số hộ dân trên địa bàn. Thực trạng này khiến cho nhiều hộ dân không khỏi bức xúc lo lắng và kiến nghị tới kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 vừa qua. Vậy mức độ ảnh hưởng như thế nào, hoạt động khai thác khoáng sản của doanh nghiệp này tác động đến đời sống người dân ra sao? Phóng viên thời sự đã tìm hiểu và phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sinh sống ngay gần mỏ Grafit của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Grafit Việt Nam, nhiều ngày nay gia đình bà Đoàn Thị Sim ở thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên luôn sống trong tâm trạng lo lắng bất an bởi cuộc sống sinh hoạt của gia đình đã bị ảnh hưởng do hoạt động nổ mìn của công ty đã gây rung chấn và đất đá văng vào nhà, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản cho gia đình, bà Sim nói.
Từ khi nổ mìn đến đây là đá rơi hết vào vườn và nhà tôi. Bây giờ con cái nhà tôi nó còn ở đây thì là không làm ăn, là không ảnh là không ở được. Thì bây giờ là tôi cũng mong tất cả là cấp trên giúp đỡ gia đình nhà chúng tôi để bây giờ để sau này cho chúng tôi để chuyển đến nơi khác để chúng tôi làm ăn sinh sống. Chứ bây giờ ở đây là không đảm bảo an toàn để cho cái sự sinh sống của chúng tôi lâu dài.
Không chỉ có gia đình bà Sim mà quanh khu vực mỏ Grafit của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Grafit Việt Nam có 15 hộ thuộc thôn Tân Thành, xã Yên Thái bị ảnh hưởng từ hoạt động khai thác mỏ, trong đó có 11 hộ bị ảnh hưởng rung chấn, làm rạn nứt tường nhà và đất đá rơi vào nhà, 4 hộ bị ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt và sản xuất từ bãi thải của công ty. Thực trạng này khiến nhiều hộ dân bức xúc, lo lắng và đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương. Sau khi tiếp nhận phản ánh của nhân dân, xã Yên Thái cũng đã đề nghị công ty phối hợp để giải quyết khắc phục ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công ty mới giải quyết cho các gia đình bị chết cá theo phương án hỗ trợ 50% tổng thiệt hại. Ông Đoàn Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Sau khi mà có cái phản ánh thì cũng mời đơn vị sản xuất vào địa phương làm biên bản làm việc đấy, cụ thể về những cái mà như người dân phản ánh. Thì trước những cái phản ánh của người dân, chúng tôi đã kiểm tra cùng với công ty kiểm tra thực tế qua các hộ gia đình. Thế thì cũng rất là đề nghị với lại các cái cơ quan chức năng của huyện, của tỉnh để làm rõ các cái nguyên nhân nhưng người dân phản ánh để các hộ dân yên tâm trong cái quá trình mà sản xuất. Đây cũng như là để công ty trên đứng nóng trên địa bàn thì làm tốt các cái việc ví dụ như là an sinh xã hội. Đấy, rồi là ảnh hưởng ví dụ như là qua quá trình là sản xuất thì vận chuyển hàng hóa qua những cung đường. Đấy, cũng có ảnh hưởng đến đường đi thì có qua phản ánh người dân thì cũng mong rất mong muốn là công ty cũng sẽ sửa chữa. Đấy, rồi là khắc phục những cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân rồi là đến với môi trường.
Mỏ Graphite của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Graphite Việt Nam nằm trên địa bàn xã Yên Thái, có quy mô 33 hectare, được cấp phép khai thác trong vòng 12 năm. Quá trình nổ mìn khai thác, công ty thuê chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Hà Tuyên thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình nổ mìn, đất đá rơi vào nhà dân gây mất an toàn cho các hộ dân, nhất là các hộ sinh sống ngay chân mỏ. Quá trình khai thác vận chuyển khoáng sản của doanh nghiệp này còn gây tiếng ồn, bụi và ảnh hưởng đến kết cấu đường giao thông. Trước những bức xúc kiến nghị của nhân dân thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, ngày 2 tháng 8, đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ Graphite Yên Thái, trong đó yêu cầu công ty tập trung khắc phục những ảnh hưởng gây ra đối với người dân. Về công tác khắc phục ảnh hưởng cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác đảm bảo đời sống dân sinh, ông Trần Văn Lâm, trưởng phòng hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Graphite Việt Nam nói.
Thế nhưng mà trong quá trình vừa qua ấy thì chúng tôi có đánh cái lổ mìn, thế thì chúng tôi đã thuê một cái đơn vị là của KTV của nhà nước, họ làm thì họ cũng làm rất là bài bản. Thế nhưng mà các anh chị biết là dẫu sao về cái lổ mìn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Thứ nhất là về tiếng động, rồi là cái độ rung thì đương nhiên nó có. Thế thì nhân dân có một số cái ý kiến là nó ảnh hưởng như vậy, thế thì chúng tôi đang kết hợp với xã, với huyện là kiểm tra xem cái mức độ là ảnh hưởng như thế nào. Nếu như mà do đánh nổ mìn mà nó ảnh hưởng đến dân thì đương nhiên chúng tôi sẽ có những biện pháp bồi hoàn cho nhân dân thích đáng. Thế còn lại thời gian tới là chúng tôi sẽ làm các cái hệ thống thoát nước, các cái hồ cho nó đảm bảo sao nó không chảy tràn xuống. Thế còn nếu như trong phạm vi mà nó ảnh hưởng do cái bán kính nổ mìn mà nó ảnh hưởng đến nhà dân thì chúng tôi sẽ kiến nghị với các cái đơn vị của nhà nước, cơ quan nhà nước để mà di chuyển các hộ ra khỏi cái vị trí đấy. Thế còn nếu như nó ảnh hưởng đến nữa thì những nhà mà nó ở trong phạm vi mà lổ mìn nó ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ phải đền bù thôi.
Hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Graphite Việt Nam đã dừng khai thác mỏ Graphite. Tuy nhiên, trước những ảnh hưởng từ hoạt động khai thác khoáng sản, đơn vị cần sớm được giải quyết và khắc phục cho người dân để đảm bảo cuộc sống lâu dài cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công ty ổn định phát triển sản xuất bền vững.
Quý vị vừa nghe bài cần chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Graphite Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đã tích cực thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền được các cấp khen thưởng và là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, góp phần cùng các cấp các ngành và nhân dân địa phương xây dựng huyện Yên Bình ngày càng phát triển.
Nhiều năm qua, trên cương vị chủ nhiệm hậu cần, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình, Trung tá Đào Anh Đức luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua quyết thắng để cụ thể hóa làm tham mưu tổ chức bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các hoạt động của lực lượng vũ trang huyện. Với niềm đam mê, anh đã cải tiến thành công bộ sản phẩm, bộ dụng cụ nhà đào bếp đa năng phục vụ nấu ăn dã ngoại. Sản phẩm này đã đạt giải nhất hội thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị phục vụ huấn luyện bảo đảm hậu cần năm 2018. Sáng kiến này đã tận dụng được vật tư, vật liệu sẵn có, giá thành rẻ và dễ áp dụng trong bảo đảm phục vụ công tác hậu cần cho lực lượng vũ trang địa phương. Trung tá Đào Anh Đức, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình cho biết.
Xuất phát từ cái quá trình mà hành quân dã ngoại rèn luyện của đơn vị hàng năm ấy, thì do là cái điều kiện mà hành quân xa mà vác nặng, cái lực lượng hậu cần kỹ thuật thì nó có ít quân số nên nếu để bảo đảm đủ cái trang thiết bị dụng cụ mang theo thì nó có khối lượng rất lớn và rất là cồng kềnh. Thì xuất phát từ hình đó tôi nghiên cứu chế tạo ra cái bộ dụng cụ đa năng này được tích hợp trên rất nhiều các cái món để bảo đảm nó một nó gọn nhẹ, hai là tiện sử dụng trong cái quá trình thực hành cái huấn luyện của bộ đội thao trường. Đấy, toàn bộ cái trọng lượng của cái này là gồm nặng khoảng 4 kg, nên là một đồng chí có thể xách hoặc là tích hợp vào trong đeo trên ba lô được trong quá trình sử dụng.
Phong trào thi đua quyết thắng còn được thực hiện gắn với phong trào thi đua yêu nước, được lực lượng vũ trang ở cấp cơ sở hưởng ứng tích cực. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang xã Thịnh Hưng luôn làm tốt công tác tham mưu và thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch củng cố xây dựng lượng dân quân xã, bảo đảm có số lượng hợp lý, đúng luật, chất lượng ngày càng cao. Tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đạt kết quả khá và giỏi. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang xã luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm làm nòng cốt tham gia các hoạt động ở địa phương. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Hàng năm thì là thực hiện tốt cái nghị quyết và cái kế hoạch công tác quân sự quốc phòng về công tác huấn luyện cũng như công tác tuyển quân, đặc biệt là công tác diễn tập đạt kết quả cao và đặc biệt là được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phối hợp với lại của các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động cho lực lượng thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và đặc biệt là thực hiện cái chỉ tiêu chung trong cái 19 tiêu chí để thực hiện nông thôn mới có chỉ tiêu về công tác quân sự quốc phòng, cũng tham gia xây dựng ngày công để đổ đường bê tông hóa và tham gia vào các cái chương trình về phát triển kinh tế, các mô hình phát triển kinh tế để góp phần vào đạt về chuẩn quốc gia nông thôn mới.
Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, với tinh thần tự soi tự sửa để cán bộ đảng viên chiến sĩ khắc phục cho được những hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập trung thực hiện tốt, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tế chiến đấu và điều kiện của địa phương. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 75-80% đạt khá giỏi. Đặc biệt, năm 2017 đã tham mưu cho huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 1-2 cấp huyện Yên Bình và thị trấn Yên Bình được Ban Chỉ đạo diễn tập quân khu 2 và tỉnh Yên Bái đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Thượng tá Nguyễn Văn Trung, chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình cho biết.
Phát động cái phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng trang huyện, đồng thời đã tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký cũng như là ký kết giao ước các phong trào thi đua. Thì qua cái phong trào thi đua thì các cái lực lượng, các cái đơn vị đã làm tốt cái chức năng là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng cái nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh dân trên địa bàn, tập trung là xây dựng cái lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, về tổ chức, tích cực trong cái công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rồi tổ chức các cái cuộc diễn tập và luyện tập của các cấp từ cơ sở đến huyện thì đạt kết quả.
Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình trao đổi thêm như sau.
Trong cái tổ chức huấn luyện diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, rồi diễn tập khu vực phòng thủ của huyện, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Và cũng đặc biệt là trong cái công tác xây dựng đảng thì đảng ủy cũng đã rất quan tâm đến việc triển khai thực hiện chỉ thị 03 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 cũng như nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn để đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình còn chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về quy hoạch gắn phát triển kinh tế với tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả một số nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đã đóng góp hơn 10.000 ngày công, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tổ chức tu sửa, kiên cố hóa đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, xóa đói giảm nghèo, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong phát triển các mô hình kinh tế. Bằng những chủ trương, giải pháp và cách làm sáng tạo phù hợp trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Bình, đồng thời cùng với các ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân huyện Yên Bình ngày càng vững chắc, xây dựng huyện Yên Bình ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ có phản ánh những thiệt hại về sản xuất nông nghiệp của huyện Mù Cang Chải do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Tiếp đó là phản ánh nông dân huyện Lục Yên tập trung chăm sóc lúa mùa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 không chỉ gây hậu quả nặng nề về người và tài sản mà còn ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của huyện Mù Cang Chải. Cuộc sống của người dân vốn đã khó khăn, kinh tế chỉ trông vào ruộng nương. Nay mưa lũ đã khiến 60 hectare lúa hoa màu của bà con bị mất trắng nên nguy cơ thiếu đói là rất cao. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trận mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi hơn 1 hectare ruộng của gia đình bà Cứ Thị Bla ở bản Tà Chí Cao, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải. Những trần ruộng dài và thẳng được ông cha để lại, giờ chỉ còn trơ lại sỏi đá. Mỗi năm diện tích ruộng này cho thu hoạch trên 50 bao thóc, đủ nuôi sống 7 người trong gia đình. Thậm chí gia đình bà Bla còn có thóc bán nếu làm cả hai vụ.
Bà Cứ Thị Bla ở bản Tà Chí Cao, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Lũ đã cuốn trôi toàn bộ diện tích ruộng của gia đình tôi. Mặc dù trước mắt gia đình tôi đã được huyện hỗ trợ gạo, nhưng vào vụ giáp hạt thì vẫn chưa biết trồng vào đâu. Vì vậy tôi mong muốn nhà nước sớm hỗ trợ giống để chúng tôi trồng cây thế. May mắn khi nhà cửa không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhưng toàn bộ diện tích ruộng của gia đình ông Giàng A Khầy ở bản Tà Chí Cao cũng đã bị lũ cuốn. Gia đình lại là hộ nghèo nên 6 miệng ăn giờ không biết trồng vào đâu.
Ông Giàng A Khầy ở bản Tà Chí Cao, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải có ý kiến như sau.
Lũ đã cuốn toàn bộ diện tích ruộng của gia đình rồi. Tôi mong muốn thời gian tới, thời tiết thuận lợi hơn để gia đình khắc phục diện tích bị thiệt hại, tiếp tục sản xuất các vụ sau thì mới có hy vọng đảm bảo cuộc sống. Trận mưa lũ vừa qua, Nậm Có là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Mù Cang Chải. Ngoài 5 người chết và nhiều nhà bị sập trôi, toàn xã có 53 hectare ruộng bị ảnh hưởng. Trong đó 9 hectare không thể khôi phục, 39 hectare chỉ có thể khôi phục vào vụ mùa năm sau, 5 hectare mất khoảng 30%, 42 công trình kênh mương bị đất đá vùi lấp. Hiện nay, xã Nậm Có đang tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể hỗ trợ nhân dân khắc phục diện tích ruộng, cung ứng một số giống cây trồng để nhân dân trồng gối vụ và các diện tích có thể khắc phục được.
Ông Thảo A Cu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải trao đổi.
Sau cơn bão số 3 này thì về cái ruộng nương của bà con thì ảnh hưởng rất nhiều. Về phần đối xã thì xã đang chỉ đạo bà con khắc phục lại những diện tích mà đang còn cây lúa mà có thể khắc phục được. Và về với xã thì xã đang đề nghị với cấp trên để xem có một cái giống nào khác như ngô và đậu tương và lạt để bà con trồng vào cái diện tích mà có thể là trồng được như mà bị vùi lấp bằng sỏi, bằng đất ấy, thì có thể trồng khắc phục lại kéo đón cho cái mùa tới.
Hoàn lưu cơn bão số 3 cũng gây hậu quả nặng nề cho xã Cao Phạ. Ngoài 18 nhà dân bị sập trôi, tốc mái, xã có 5 hectare lúa và ngô bị ảnh hưởng. Hiện nay nhân dân trong xã đang tập trung khắc phục 4 hectare ruộng bị ảnh hưởng để gieo trồng các loại rau màu cho vụ sau.
Ông Tô Văn Học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải có ý kiến như thế này.
Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ cũng phân công các thành viên phụ trách các bản cũng như các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động bà con nhân dân khắc phục lại 3,5 ha ruộng để sau có thể cấy được.
Hiện nay ngoài việc chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung di rời nhà cửa của nhân dân đến nơi an toàn, huyện Mù Cang Chải còn tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với các xã rà soát, thống kê thiệt hại để đề nghị huyện hỗ trợ lương thực thực phẩm, đảm bảo cuộc sống trước mắt cho người dân. Tổng hợp nhu cầu đăng ký giống để cung ứng cho nhân dân tái sản xuất nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa năm 2018, huyện Lục Yên gieo cấy trên 3.600 ha lúa với cơ cấu giống 45% lúa lai và 55% lúa thuần, trong đó 500 ha lúa mùa sớm. Hiện nay nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung chăm sóc lúa để có một vụ mùa bội thu.
Do nhanh chóng làm đất, chủ động về giống, thực hiện gieo cấy lúa ở trà 1, cùng với đó thường xuyên thăm đồng, làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, nên toàn bộ 5 sào ruộng lúa của gia đình chị Triệu Thị Sóng ở thôn 8, xã Tân Lĩnh đều phát triển tốt, đang trong giai đoạn làm đồng.
Chị Triệu Thị Sóng, thôn 8, xã Tân Lĩnh chia sẻ.
Từ lúc cấy đến bây giờ thì lúa sinh trưởng phát triển tốt, nhưng hiện nay thì do mưa nắng thất thường ấy, tạo điều kiện cho rất nhiều loại sâu bệnh phát triển này, nhất là bệnh khô vằn này, bệnh sâu đục thân này, và các loại bệnh khác. Gia đình tôi thì cũng đã phun thuốc trừ sâu cuốn lá, còn sâu đục thân thì nhà tôi chưa phun, lại phun thuốc khô vằn.
Xác định gieo cấy đúng khung lịch thời vụ là yếu tố quan trọng để đạt năng suất cao, nên thời gian qua ngành nông nghiệp huyện Lục Yên đã phối hợp với các địa phương tập trung sản xuất gieo cấy đúng kỹ thuật, đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con nhân dân thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn già đồng để giải phóng quỹ đất, chuẩn bị sớm cho mùa vụ. Các đơn vị cung ứng giống trên địa bàn cũng đã chủ động phân phối giống đảm bảo nhanh chóng, đủ và đúng giống lúa. Bên cạnh đó, trạm khuyến nông tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn kiểm tra lượng nước ở các phai đập đầu mối, chủ động bơm nước vào các xứ đồng cao, huy động nhân dân tu sửa, khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi. Toàn huyện Lục Yên hiện có 348 công trình thủy lợi lớn nhỏ, 6 trạm bơm nước thủy lợi, 588 km kênh mương nội đồng, đảm bảo tưới cho trên 3.800 hectare đất nông nghiệp. Trong đó có 349 km đã được kiên cố hóa, đạt trên 59%, nên toàn bộ diện tích lúa mùa trên địa bàn huyện đều đủ nước, đảm bảo cho lúa sinh trưởng và phát triển. Vụ mùa năm 2018, huyện Lục Yên gieo cấy trên 3.600 hectare lúa với cơ cấu 45% giống lúa lai và 55% lúa thuần. Trong đó có 500 hectare lúa mùa sớm. Thực hiện mô hình cánh đồng một giống ở xã Vĩnh Lạc với diện tích 11 hectare, tại xã Khánh Thiện gieo cấy một số giống lúa hàng hóa chất lượng cao như lúa nếp, lúa G02 và TBG3 với diện tích tập trung trên 30 hectare nhằm tạo ra sản phẩm lúa hàng hóa chất lượng cao. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa mùa trên địa bàn huyện Lục Yên đều sinh trưởng và phát triển tốt, không xuất hiện sâu bệnh trên diện rộng. Diện tích lúa cấy ở trà 1 đang trong giai đoạn làm đồng, còn lúa cấy ở trà 2 đang trong giai đoạn đẻ nhánh, phân hóa đồng. Tuy nhiên, thời điểm này trên địa bàn có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng khoảng 20 hectare lúa mùa, chủ yếu tập trung ở xã Tô Mậu và xã Tân Lĩnh. Cùng với đó, thời tiết mưa nắng thất thường là điều kiện phát sinh một số sâu bệnh. Do vậy, công tác chăm sóc, phòng chống sâu bệnh hại trên cây lúa tiếp tục được ngành nông nghiệp và bà con nông dân quan tâm thực hiện.
Bà Đỗ Thu Dung, Phó trưởng trạm khuyến nông huyện Lục Yên nói:
Đến nay là lúa đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng, còn những diện tích mà cấy trong chính vụ và cấy sau thì lúa đang giai đoạn đẻ nhánh. Cơ bản là các diện tích lúa là sinh trưởng phát triển tốt và hiện nay là có một số sâu bệnh gây hại, ví dụ như là sâu đục thân này, sâu quấn lá, bệnh khô vằn và có dày nương trắng đã xuất hiện gây hại. Thì để mà sản xuất lúa mùa đạt hiệu quả thì đối với trạm khuyến nông đã chỉ đạo anh em khuyến nông viên cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn để thăm đồng, theo dõi, phát hiện sâu bệnh và hướng dẫn bà con chăm sóc. Và khuyến nông viên phải thường xuyên kết hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể của các xã, thị trấn và trạm trồng trọt bảo vệ thực vật để tập huấn hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh như thế nào hiệu quả. Đặc biệt là trong cái vụ mùa là diễn biến thời tiết là nắng mưa thất thường và thường là có gió bão. Vì vậy là bà con cần chủ động là phòng những cái bệnh như là bệnh bạc lá, là sau những trận mưa rào thì bà con cần phải chủ động phun phòng bệnh bạc lá. Đặc biệt là một số sâu bệnh hại khác giai đoạn chỗ và chín là cũng gây ảnh hưởng lớn như là bệnh khô vằn hoặc là sâu đục thân.
Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật của ngành nông nghiệp huyện, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các xã thị trấn và đặc biệt là sự chủ động của bà con nông dân, huyện Lục Yên phấn đấu tiếp tục có một mùa vụ bội thu.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.